Họ cứ sống như thế hết ngày này sang ngày khác, mà thực ra họ là những con người không đến nỗi tồi tệ lắm. Họ sống và chờ đợi một cái gì sẽ đến phá tan tành cuộc sống lố lăng đến khốn khổ của họ. Có lần, vào buổi sáng thứ hai, lúc vợ chồng Orlov đang uống trà, bên ngưỡng cửa của căn nhà buồn tẻ của họ bỗng xuất hiện bóng dáng oai vệ của viên cảnh sát. Orlov bật dậy và cố gợi lại trong cái đầu choáng hơi men của mình những việc đã diễn ra trong mấy ngày gần đây, lẳng lặng dương cặp mắt đục ngầu nhìn khách không dứt, bụng đã chắc mẩm là có chuyện. Vợ anh nhìn anh với vẻ hoảng sợ và oán trách. Vào đây, vào đây. Viên cảnh sát mời một người vào. Tối như bưng, quỷ bắt cái lão lái buôn Petunikov. Một giọng nói trẻ trung vui vẻ vang lên, và một chàng sinh viên mặc áo cổ đứng trắng toát, mũ lưỡi chai cầm tay, tóc cắt gọn, trán cao, rám nắng, bước vào căn nhà, cặp mắt nô vui, lấp lánh cười cợt sau đôi mắt kính. Chào các bác, anh thốt lên một giọng trầm trầm. Tôi lấy làm hân hạnh được tự giới thiệu, tôi là nhân viên y tế, tôi đến xem các bác sống như thế nào, và ngửi thử không khí nhà các bác. Không khí nhà các bác khó thở quá. Orlov thở phào một tiếng và mỉm cười, niềm nở. Anh thấy thích ngay anh chàng sinh viên. Khuôn mặt anh ta non thật khỏe mạnh, hồng hào, hồn hậu, má và cằm phơn phớt lông măng màu hạt dẻ. Khuôn mặt đó luôn luôn nở một nụ cười đặc biệt, tươi sáng, khiến cho căn nhà hầm của vợ chồng Orlov tưởng như có phần ánh sáng sủa và vui vẻ hơn lên. Thế này, thưa các vị chủ nhân, chàng sinh viên nói không ngừng lại, các vị hãy đổ nước rác thường xuyên hơn, đừng để bốc mùi lên khó ngửi như thế này. Bác gái này, tôi khuyên bác hãy cọ rửa thùng nước rác thường xuyên hơn nữa. Còn bác trai, sao nong bác buồn sầu thế? Anh hỏi và tóm luôn lấy tay Orlov để bắt mạch. Vẻ linh lợi của chàng sinh viên làm cho vợ chồng Orlov hơi bối rối. Matrena mỉm cười lúng túng, lặng lặng nhìn anh ta. Grigory mỉm cười ngờ vực. Các bác cảm thấy trong bụng thế nào? Anh ta hỏi. Xin cứ kể tự nhiên, không ngại gì cả. Đây là chuyện sinh hoạt bình thường. Nếu các bác thấy khó chịu, chúng tôi sẽ phát cho các bác những thứ thuốc chữa, uống dứt nọc ngay. Chúng tôi vẫn bình thường, khỏe mạnh. Grigory cho biết và nhếch mép cười. Còn nếu non tôi không được khỏe thì đó chỉ là non thế thôi. Vì nói thực ra, tôi có hơi khó ở một tí sau bữa rượu say. À, thả nào, mũi tôi ngửi thấy hình như hôm qua, bác có uống một tí, bác chủ ạ, tí tỉnh thôi. Anh ta nói câu đó với một giọng rất buồn cười, và vừa nói vừa nhăn bộ mặt ngộ nghĩnh đến nỗi Orlov phải phì cười. Matriana cũng cười và đưa vạt tạp dề lên che miệng. Chính anh sinh viên cười vui và to hơn cả, và anh cũng thôi cười trước tiên. Khi những nếp nhăn hẳn lên quanh cái miệng phúng phính và quanh mắt anh, khi anh cười đã giãn ra, khuôn mặt giản dị và cởi mở của anh nom càng giản dị hơn. Người lao động cũng nên uống rượu, nếu uống có chừng mực, nhưng hiện nay thì tốt nhất là nên kiêng hẳn. Các vị không nghe nói đang có bệnh truyền nhiễm gì không? Và anh trở lại nghiêm trang, dùng lời lẽ dễ hiểu kể với vợ chồng Orlov về dịch tả và những cách chống bệnh. Anh vừa nói vừa đi đi lại lại trong phòng, lúc thì sờ tay vào tường, lúc thì nhìn vào sau cánh cửa, chỗ góc nhà có chậu rửa gắn trên tường và là nơi đặt thùng chứa nước bẩn. Thậm chí anh còn cúi xuống bên cửa bếp lò và đánh hơi xem bếp có mùi gì. Giọng nói của anh chốc chốc lại chuyển từ những thanh trầm lên những thanh cao. Những lời lẽ giản dị của anh dường như cứ tự nó lần lượt xếp gọn vào trí nhớ người nghe, không cần họ phải cố gắng gì hết. Đôi mắt màu sáng của anh rực lên và toàn bộ con người anh bừng bừng một niềm say sưa trẻ trung đối với công việc. Grigory nhìn anh với nụ cười tò mò trên môi, Matriana chốc chốc lại khịt mũi, viên cảnh sát biến mất. Về vấn đề vệ sinh xin các bác lo ngay hôm nay cho, các bác chủ ạ. Ngay đây người ta đang xây nhà, cứ đưa cho thợ nè 5 copec là các bác muốn bao nhiêu, vôi, thì cứ việc lấy. Còn rượu thì phải kiêng đấy, ông chủ ạ. Thôi tạm biệt, tôi sẽ còn đến thăm các bác. Anh ta biến đi cũng nhanh như khi xuất hiện, để lại những nụ cười hài lòng trên gương mặt vợ chồng Orlov khi họ nhớ tới cặp mắt cười cợt của anh. Họ lúng túng vì một năng lực tự giác đột nhập vào cuộc sống tối tăm của họ. Chà, Grigori kéo dài giọng lắc đầu. Một nhà hóa học đấy, thế mà cứ bảo là bọn đầu độc dân. Một người mặt mũi như thế lại đi làm việc đó hay sao? Không, tàu này anh ta đến hoàn toàn công khai và lập tức cho biết đây này, người đó chính là tôi. Vôi mà là thứ có hại hay sao? Axit chanh là gì vậy? Là axit thế thôi. Và cái chính là chỗ nào cũng phải sạch sẽ, trong không khí, trên sàn, trong thùng. Như quỷ, chúng nó bảo họ là những kẻ đầu độc. Ngay cả một anh chàng bộc tuệch như thế này hay sao? Anh ta bảo là người lao động thì nên uống rượu, miễn là có chừng mực, em nghe không, Mortia? Nào, rót cho anh một ly. Có đấy chứ. Rất vui lòng chị rót cho anh nửa tách vodka, không hiểu chị kiếm đâu được một chai. Anh này thì tốt thật, dễ ưa, chị nói, miệng mỉm cười khi nhớ tới người sinh viên. Nhưng những kẻ khác thì chưa chắc, biết đâu đấy, có thể họ được thuê để... Thuê làm gì kia? Và ai thuê kia chứ? Grigori thốt lên. Thuê để dệt bớt cái giống người. Nghe bảo là người nghèo nhiều quá và đã qua lệnh đầu độc những kẻ thừa. Martiana báo tin. Ai bảo thế? Ai cũng nói thế cả. À, nấu bếp cho đám thợ sơn và nhiều người khác nữa. Những con mẹ ngốc nghếch. Làm thế thì lợi lắm hẳn. Cô nghĩ xem, người ta chữa bệnh cho người ốm. Như thế nghĩa là thế nào? Người ta chôn người chết. Việc đó mà không tốn kém ư. Cũng phải áo quan, mồ mả và bao nhiêu thứ khác. Cái gì cũng do ngân quỹ. Nhảm nhí. Nếu người ta muốn thanh trừ hay giảm bớt người, thì cứ việc tống sang Siberia, bên ấy đủ chỗ cho tất cả mọi người. Hay những hòn đảo hoang ấy, rồi bắt đầu phải làm việc, cũng là thanh trừ, nhưng lại lãi to là khác. Vì một hòn đảo hoang không để hệ cho nguồn thu nhập nào cả. Nếu không, đưa người đến ở. Mà đối với ngân quỹ thì thu nhập là trên hết. Nghĩa là không thể cứ bỏ tiền ra để giết và chôn người được. Cô hiểu chưa nào? Lại nói đến anh sinh viên. Đó là một anh chàng nghịch ngợm, đúng thế. Nhưng nói là anh ta xúi giục làm loạn thì đúng hơn. Còn chuyện giết người thì... Không. Bao nhiêu tiền cũng không thuê nổi anh ta làm cái trò đó. Chẳng lẽ không thấy ngay rằng anh ta không có khả năng làm việc đó hay sao? Mặt mũi anh ta không phải hạng người đó. Suốt ngày, họ bàn luận về anh sinh viên. Và về tất cả những điều anh ta nói với họ. Họ nhớ lại tiếng cười của anh, khuôn mặt anh. Họ khám phá ra rằng cái áo cổ đứng của anh đứt mất một khuy. Và suýt nữa họ chửi nhau vì chuyện cái khuy đứt ở dãy bên nào. Martiana khăng khăng bảo là bên phải. Chồng chị lại bảo là bên trái. Và đã hai lần văng tục ra với chị. Nhưng kịp thời nhớ ra rằng khi rót vodka ra chén, vợ anh chưa dốc ngược hẳn chai. Nên anh đành sự nhún với chị. Sau đó, họ quyết định từ mai sẽ thu dọn nơi ăn chốn ở sạch sẽ và như có làn gió tươi mát thổi vào tâm hồn họ, họ lại tiếp tục chuyện trò về chàng sinh viên. Anh chàng khéo thật. Grigori tỏ ý khâm phục. Mới đến một lúc mà cứ như đã quen nhau hàng chục năm rồi ấy. Đánh hơi hết chỗ này đến chỗ khác và giảng giải. Thế thôi. Không la hét, không ầm ĩ, mặc dầu anh ta cũng là người có vai vế. Thế mới chết người ta tứ. Martiana, như thế là người ta săn sóc chúng ta đấy, cô em ạ. Có thể nhận ra ngay. Họ muốn giữ cho chúng ta được bình an, chứ đâu phải là... Cái chuyện giết người ấy thật là nhảm nhí, đúng là chuyện đơm đặt của đàn bà. Anh ta hỏi tôi cảm thấy trong bụng thế nào. Nếu định giết người thì anh ta cần biết đến bụng với dạ làm gì. Anh ta giải thích rất khéo về những con gì ấy nhỉ? Con quái gì chui vào ruột người ấy nhỉ? Có vẻ bịa đặt lắm, Matrian nói. Họ dọa cho ta sợ để họ ta cố gắng ăn ở cho sạch sẽ đấy mà. Ồ, biết đâu đấy, có thể thật cũng nên. Trà ẩm thấp sinh ra sâu bọ là gì? Ờ, khỉ thật. Gọi thế nào nhỉ? Những con bọ nhỏ ấy mà. Cô bảo là bị đặt ư? Không. Hiểu mà khó nói quá. Mãi đến lúc lên giường nằm ngủ, vẫn còn nói đến biến cố đã xảy ra với niềm hào hứng hồn nhiên của trẻ con khi chúng trao đổi với nhau về những cảm xúc đầu tiên chúng được biết. Và làm chúng hết sức ngạc nhiên. Và họ ngủ thiếp đi giữa chừng câu chuyện. Sáng hôm sau, người ta đánh thức họ dậy sớm. Đứng sững bên giường họ là chị bếp to béo của đám thợ sơn. Khuôn mặt đều đặn, lúc nào cũng hồng hào của chị hôm nay xám xì và hốc hác khác hẳn thường ngày. Ông bà còn nhởn nhơ thế này à? chỉ nói hối hả, cặp môi dày lập bập một cách khá lạ lùng. Dịch tả đã đến sân nhà này, Chúa đã sờ đến chúng ta rồi đấy. Và chị bỗng òa khóc. Ồ, chị nói đùa đấy chứ. Grigory thốt lên. Thùng nước rửa chiều qua tôi chưa mang ra, Matriana nói với vẻ biết lỗi. Tôi muốn thôi việc ở đây, các bạn thân mến ạ. Tôi đi, tôi về quê, chị bếp nói. Ai mắc bệnh đấy? Grigory nhổm dậy hỏi. Anh kéo đàn ấy mà, từ đêm hôm qua. Thưa với các vị, bụng anh ấy cứng lại như uống phải thạch tín. Anh kéo đàn ư? Grigory lầu bầu. Anh không tin được, cả vui tính hiên ngang biết bao. Hôm qua còn đi qua sân như một con công, vẫn như mọi khi. Để tôi đến xem sao, Orlop quyết định với nụ cười ngờ vực. Hai người đàn bà hốt hoảng kêu lên. Priska, bệnh lây đấy. Ông bạn ơi, ông đi đâu? Grigory văng tục xỏ chân vào đôi giày rách nát và cứ thế lôi thôi lếch thếch cổ áo không cài đi ra cửa. Vợ anh níu lấy vai anh cảm thấy tay chị run lên bần bật và không hiểu sao anh đột nhiên nổi giận đùng đùng. Ông thì đập cho một cái vào mõm bây giờ, cút! Anh quát, ẩy vào ngực vợ và bỏ đi. Ngoài sân vắng lặng, đến gần cửa buồng gã trai chơi phong cầm, Grigory vừa giận giận vừa khoái chí vì trong số những người ở cùng nhà chỉ có một mình anh dám đến thăm người bệnh. Anh càng đắc chí hơn khi thấy những người thợ may ở các cửa sổ tầng 2 nhìn anh. Thậm chí, anh còn hất đầu lên một cách ngang tàng và huýt sáo. Nhưng đến cửa buồng gã trai chơi phong cầm, một nỗi thất vọng nhỏ chờ anh. Senka Trishik đã có mặt ở đây rồi. Nó hé cửa, thò cái mũi nhọn vào chỗ khe hở và theo thói quen, nó quan sát mải mê đến nỗi bị Orlop kéo tai mới quay lại. Anh ấy quằn quại, chú Grigory ạ. Nó ngẩng khuôn mặt lem luốc đã vêu vao lại càng vêu vao hơn vì xúc động lên, thì thầm. Anh ấy khô quắt lại những cái thùng gỗ mốp, lạy Chúa. Choáng váng vì mùi hôi thối, Orlop lặng lặng đứng nghe Trishik ghé một mắt vào khe cửa, cố nhìn vào trong. Cho anh ấy uống nước, chú Grigory nhé, Trishik đề nghị. Orlop nhìn vào mặt thằng bé, khuôn mặt bị kích động của nó gần như run lên, dần dật, và chính anh cũng bàng hoàng. Lấy nước đi, anh ra lệnh cho Trishik, rồi mạnh dạn mở toang cửa, nhưng liền giật bắn người về phía sau và dừng lại trên ngưỡng cửa, mắt mờ đi. Grigory nom thấy Kislyakov như qua đám sương mù, gã trai mặc bộ cánh diện của mình, nằm sấp trên bàn, hai tay bấu chặt lấy bàn, đôi chân đi ủng bóng, ngọ nguậy chuội đi trên mặt sàn ướt. Ai đấy? Anh ta hỏi, giọng khàn khàn và lạnh lùng như đã mất hết sinh khí. Grigory đã xốc lại quần áo và dè dặt, bước đến gần anh ta, cố lấy giọng hớn hở và thậm chí còn đùa cợt nữa. Tôi đây, người anh em à, Dmitri Pavlov. Cậu làm sao đấy? Hôm qua quá chén phải không? Vừa sợ hãi vừa tò mò, anh chăm chú nhìn Kislyakov, nhưng không nhận ra anh ta. Mặt gã trai bêu vào, hai gò má nhô lên nhọn hoắt, mắt trũng sâu, đục đục, xung quanh có những đốm xanh nhạt, nom đờ đẫn lạ lùng. Da má là màu da người chết trong những ngày hè nóng nực, mặt như mặt tử thi, nom thật kinh khủng, và chỉ có bộ xương quai hàm động đậy, chứng tỏ đó là mặt người sống. Cặp mắt đờ đẫn của Kislyakov nhìn vào mặt Grigory một lúc lâu, cái nhìn đó làm anh rợn người. Orlop bất giác đưa tay sờ mó hai bên xương hông, đứng cách người ốm ba bước và cảm thấy như có bàn tay nhớp nháp, lạnh buốt tóm lấy cổ anh và bóp từ từ. Anh bỗng muốn mau mau ra khỏi căn phòng trước kia sáng sủa dễ chịu là thế, mà giờ đây sặc mùi hôi thối và lạnh ghê người. Này, anh toan nói, lúc này đã định rút lui, nhưng khuôn mặt xám ngắt của gã trai động đậy một cách lạ lùng. Cặp môi thâm sì hé mở và lắp bắp không thành tiếng. Tôi chết mất. Vẻ lãnh đạm khó tả của ba tiếng gã trai vừa nói dội vào đầu và ngực Orlop như ba quả thụi ngầm chắc tay. Anh bất giác nhăn mặt, quay ra cửa, nhưng bỗng gặp Thysik lao tới, tay xách cái xô, thở hổn hển và nhễ nhại mồ hôi. Đây, nước giếng nhà Spiridorov, họ không cho cơ đấy, đồ quỷ. Nó đặt cái xô xuống sàn, lao bổ đến một góc phòng, lại hiện ra, vừa đưa cái cốc cho Orlop, vừa tiếp tục liến thoắng. Họ bảo, bên chúng mày đang có dịch tả. Cháu bảo, vâng, thế thì sao? Bên các ông rồi cũng có, Nó sắp lan ra như ở ngoài ô. Thế là bốp, nó ấy thương cháu một quả vào đầu. O lốp cầm lấy cây cốc, múc nước trong xô và nốc thẳng một hơi. Bên tai anh vang vẳng những lời của nạn nhân trong tay thận chết. Tôi chết mất. Còn Thư Dích cứ xoắn lấy anh, thế hình như cá gặp nước. Tôi xin ngụm nước. Gã trai vừa nói, vừa cùng cái bàn xê dịch trên sàn. Thư Dích nhảy bổ đến và ghé cốc nước vào cặp môi thâm của anh. Grigori đứng dựa vào tường cạnh cửa ra vào. Và như trong giấc chiêm bao, anh nghe tiếng người ốm uống nước ừng ực. Rồi tiếng Thư Dích đề nghị cởi quần áo cho Kislyakov và đặt anh lên giường. Rồi tiếng chị bếp của bọn thợ sơn. Khuôn mặt rộng đầy vẻ sợ hãi và thương xót của chị từ ngoài sân ngó vào cửa sổ. Và chị nói như khóc. Hòa bùa hóng với rượu rum cho anh ấy uống. Uống cho hai thìa canh bùa hóng vào cái cốc uống trà rồi rót đầy rượu vào. Con người nào đó anh không nom thấy thì đề nghị cho uống dầu ô liu pha nước muối dưa chuột và nước cường thủy. Orlov bỗng cảm thấy cái bóng tối nặng nề, u uất trong lòng anh được rọi sáng bởi một hồi ức. Anh đưa tay quẹt mạnh mồ hôi trán như muốn làm cho luồng ánh sáng đó sáng rực lên, rồi bỗng lao nhanh ra ngoài, chạy qua sân và mất hút trên đường phố. Cha mẹ ơi, anh thợ đóng giày mắc bệnh rồi, chạy đến nhà thương rồi. Chị bếp nức nở cắt nghĩa việc anh bỏ chạy. Matrena đứng cạnh chị ta chú mắt nhìn rồi tái mặt run lên bần bật. Bậy! Chỉ cất tiếng khàn khàn, mấp máy cặp môi tái nhợt một cách khó nhọc. Grigori không thể mắc cái bệnh ghê tởm ấy được, không khi nào. Nhưng chị bếp đã biến đâu mất, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Và 5 phút sau, trên quãng đường phố bên cạnh ngôi nhà gã lái buôn Petunikov đã nghe tiếng lầm rầm của đám đông những người láng giềng và khách qua đường. Và trên tất cả các khuôn mặt, vẫn những tình cảm ấy lần lượt xuất hiện. Sự xúc động được thay thế bởi nỗi chán chường và một vẻ gì độc ác thỉnh thoảng lại nhường chỗ cho vẻ ngang tàng giả tạo. Chốc chốc, Thư Dích lại chạy như bay từ sân đến chỗ đám đông và ngược lại, đôi chân không giày thấp thoáng. Nó đưa tin về các sự biến đang diễn ra trong phòng gã trai chơi phong cầm. Đám đông túm tùm cả vào một chỗ, làm cho bầu không khí bụi bặm và hôi hám của dãy phố âm vang tiếng nói chuyện rì rầm. Nhưng thỉnh thoảng giữa tiếng rì rầm đó lại bật lên một câu chửi tục tằn, giận dữ và vô nghĩa. Ô kìa, Orlov! Orlov ngồi bên xà ích một chiếc xe ngựa mui vải đang đến bên cổng tòa nhà. Người đánh xe mặt mày cau có, mặc toàn trắng. Anh ta quát lên bằng một giọng khàn khàn. Tránh ra! Và đánh thẳng xe vào đám đông. Hình ảnh cỗ xe và tiếng quát của người đánh xe chắc hẳn đã làm cho những người đứng xem cụt hứng. Mặt họ lập tức sa sầm lại, nhiều người bỏ đi ngay. Tiếp theo cỗ xe, chàng sinh viên quen biết của vợ chồng Orlov xuất hiện. Mũ lưỡi chai hất ngược ra sau, mồ hôi trán chảy ròng ròng, áo như kiểu áo choàng, dài, trắng lóa mắt. Và trước thủng một lỗ tròn to tướng, rìa lỗ thủng màu hung hung, đúng là áo vừa bị cháy. Người ốm đâu? Anh lớn tiếng hỏi, liếc nhìn đám người tụ tập ở một góc cạnh cổng. Người ta tỏ ra thiếu thiện ý với anh. Có người nào đó nói to. Đúng là một ông đầu bếp. Một giọng khẽ hơn dọa dẫm. Yên chí, ông ấy sẽ thết cho một chầu. Như thường lệ, trong đám đông bao giờ cũng có một tay khéo pha trò. Ông ấy sẽ thết anh một món súp ăn vào là bục rốn ra. Tiếng cười nổi lên nhạt nhẽo, chìm lấp trong sự ngờ vực hãi hùng. Chính họ lại không sợ lây bệnh. Thế là thế nào nhỉ? Một người vẻ mặt căng thẳng và mắt lóe lên những tia giận dữ, nêu lên một câu hỏi ngụ nhiều ý nghĩa. Mọi người sa sầm nét mặt, tiếng lao sao càng khẽ. Khiêng đi đấy. Ò lốp đấy mà. Hừ, đồ chó. Hắn không sợ à? Hắn cần cóc gì còn sâu rượu. Cẩn thận, ò lốp. Nhấc cao chân lên một tí. Thế, xong rồi. Đi, Piotr. Chàng sinh viên ra lệnh. Lát nữa tôi đến. Đấy, thưa ngài Orlov. Ngài hãy giúp tôi tiêu diệt bệnh dịch ở đây. Tiện thể ngài cũng sẽ học được cách làm việc đó. Ngài đồng ý chứ? Tôi làm được. Orlov vừa nói, vừa đưa mắt nhìn quanh và cảm thấy niềm tự hào dâng lên trong lòng. Cháu cũng làm được. Trizic tuyên bố. Nó tiễn cỗ xe thê thảm ra cổng và quay lại vừa đúng lúc để xin góp phần chống dịch. Chàng sinh viên đưa mắt nhìn nó qua đôi mắt kính. Chú là ai hả? Thợ sơn, em đang học việc. Trizic giải thích. Có sợ dịch tả không? Em ấy à? Senka ngạc nhiên, chết chửa. Em không sợ gì cả. Thế ư, khá lắm. Thế này, anh em nhé. Anh sinh viên ngồi ghé lên một chiếc thùng gỗ dùng để nằm, rồi vừa lắc lư vừa nói về việc Orlov và Trizic cần phải tắm rửa sạch sẽ. Matriana đến bên họ, mỉm cười e sợ. Theo sau là chị bếp, vừa đi vừa đưa vạt tạp dề nhờn mã, lau đôi mắt ướt. Lát sau, mấy người nữa đến gần họ, đi rón rén như mèo rình chim sẻ. Một vòng chật ních khoảng 10 người quay lại anh sinh viên, điều đó khiến anh cao hứng. Đứng giữa vòng người, anh vừa làm điệu bộ nhanh nhẹn, vừa nói như giảng bài, làm cho trên mặt mọi người khi thì phảng phất nụ cười, khi thì lộ vẻ mải mê chăm chú hay ngờ vực rõ ràng, khi thì có tiếng cười khúc khích nổi lên. Phương thuốc chính để trị bách bệnh là vệ sinh thân thể và không khí mà các bạn thở. Anh cam đoan với các thính giả của mình. Lạy Chúa, chị bếp của bọn thợ sơn thở dài. Muốn khỏi chết bất ngờ thì phải cầu nguyện Thánh bà Vakvara Tử Vi Đạo. Người ta sống cả trong thân thể lẫn trong không khí, vậy mà vẫn chết, một thính giả tuyên bố. Orlov đứng cạnh vợ và nhìn vào mặt chàng sinh viên, nghĩ ngợi. Có người giật áo anh. Chú Grigori, Senka Trizic thì thầm, đôi mắt cháy rực như hai hòn than hồng. Dmitri Pavlov sắp chết đấy, chú ấy không có họ hàng thân thích, chiếc đàn phong cầm sẽ về tay ai? Im đi, thằng quỷ. Orlov gạt đi. Senka lảng sang bên và nhìn chằm chằm vào cửa sổ buồng gã trai chơi phong cầm, mắt hau háu tìm kiếm vật gì trong đó. Vôi này, hắc ín này, chàng sinh viên lớn tiếng kể. Sau cái ngày đầy biến động đó, buổi tối, khi vợ chồng Orlov ngồi uống trà, Martina tò mò hỏi chồng. Hôm nay anh đi đâu với anh sinh viên đấy? Grigori nhìn thẳng vào mặt chị bằng cặp mắt khó hiểu, khác lạ, và không trả lời. Gần trưa, rửa xong căn buồng gã trai chơi phong cầm, Grigori đi đâu với người hộ lý. Đến 3 giờ, anh về nhà với vẻ tư lự, lầm lì, lên giường nằm, và cứ nằm ngửa như thế đến tận bữa trà, không nói không rằng, mặc dầu chị vợ nhiều lần muốn gợi chuyện. Thậm chí, anh không gắt chị, đó là điều kỳ lạ, khác thường, và khiến chị không yên tâm. Với bản năng người đàn bà, mà toàn bộ cuộc sống hướng cả vào chồng, chị nghi anh đã bị một cái gì mới mẻ lôi cuốn. Chị đâm lo và càng nóng lòng muốn biết đã có chuyện gì xảy đến với anh. Anh mệt chăng, Griska? Grigori nghiêng cái đĩa lót chén, rúc ngụm trà cuối cùng vào mồm, đưa tay quẹt ria mép, thong thả đẩy cái cốc không về phía vợ, chau mày nói. Tôi đi với anh sinh viên vào trạm xá. Trạm dịch tả à? Matriana thốt lên rồi hạ thấp giọng lo lắng hỏi, có nhiều bệnh nhân không? 53 người, kể cả người bệnh của chúng ta. Một số đã đỡ, đi lại được. Vàng, gầy. Những người mắc bệnh tả ấy à? Hay không phải? Họ nhét vào đấy những kẻ đâu đâu để lòe thiên hạ và ra vẻ cũng chữa được đấy mà. Đồ ngốc. Grigori nói một cách cương quyết và quắc mắt lên. Một lũ đần độn, rốt nát, ngu si, bực chết đi được vì cái du ngu dốt của các người không hiểu gì hết. Anh kéo mạnh cái cốc đã lại đầy trà về phía mình, không nói nữa. Anh đi học ở đâu mà thông thế? Matriana châm chọc và thở dài. Anh vẫn im lặng, đăm chiêu nghiêm nghị đến khó hiểu, cái ấm lò đang tắt rít lên một điệu buồn tẻ, chán ngán đến mức làm người ta phát tức điên lên được. Mùi sơn dầu, mùi phenol và mùi hố rác nồng nặc từ ngoài sân xộc vào qua cửa sổ. Ánh sáng nhá nhem, tiếng ấm lò rít và các thứ mùi trộn lẫn vào nhau, cái miệng bếp lò đen ngòm há hốc bên cạnh hai vợ chồng như chỉ trực nuốt chửng lấy họ. Họ nhấm đường, cua thìa lách cách nhấp từng ngụm trà. Matriana thở dài, Grigori gõ ngón tay xuống mặt bàn. Sạch ơi là sạch. Anh bỗng hăm hở nói, tất cả nhân viên phục vụ đều mặc trắng, người ốm được tắm luôn, họ cho người ốm uống rượu vang, hay giúp rưỡi một chai. Thức ăn, cứ ngửi mùi cũng đủ no. Đối xử với mọi người như mẹ với con. Hừ, thật là khó hiểu. Anh sống sờ sờ ra đấy thì chẳng có ma nào thèm nhổ bọt vào anh, chứ đừng nói chuyện thăm nom chăm sóc. Chẳng có ma nào hỏi đến anh, xem anh sống ra sao, cuộc sống vừa ý anh hay trái ý anh. Ê, thế nhưng hãy anh nằm xuống là chẳng những người ta không để cho anh chết, mà người ta còn gánh lấy bao nhiêu sự thiệt thòi. Trạm xá, rượu vang, hai rúp rễ một chai. Chả lẽ người ta không biết nghĩ hay sao? Nhà thương và rượu đắt tiền lắm chứ. Chả lẽ không thể dùng những món tiền đó để nâng cao đời sống mỗi năm một ít hay sao? Vợ anh chẳng chịu tìm hiểu những lời anh nói. Chị cảm thấy đó là những lời mới mẻ. Và thế là đủ rồi. Chị đã không nhầm. Trong tâm hồn Grigory đang xảy ra cái gì đó bất lợi cho chị. Chị muốn biết ngay xem điều đó liên quan đến chị như thế nào. Ý muốn đó chứa đựng cả sự sợ hãi lẫn niềm hy vọng cùng một cảm giác thù địch đối với chồng. Cái đó có lẽ người ta còn biết hơn anh, chị nói khi anh vừa dứt lời, và chị mắm môi lại. Grigory nhún vai liếc nhìn chị, im lặng một lát rồi lại bắt đầu nói, giọng còn cao hơn. Biết hay không đó là việc của họ, nhưng tôi là một người chưa từng được sống mà lại sắp phải chết đến nơi rồi. Tôi có thể suy xét về điều đó lắm chứ. Tôi chỉ xin nói với cô rằng tôi không muốn sống cái lối ấy nữa. Sống để ngồi chờ dịch tả đến quật tôi xuống. Tôi không thích thế, không thể để thế được. Piotr Ivanovich nói, hãy xông lên. Số phận muốn dìm anh xuống, vậy anh hãy chống lại nó, xem ai thắng ai. Đúng là một cuộc chiến tranh, không còn cách nào khác. Vậy thì làm thế nào đây? Tôi sẽ xin vào làm nhân viên phục vụ ở trạm xá. Có thế thôi, cô hiểu chưa? Tôi lao vào mồm thú dữ, cho nó nuốt, nhưng tôi sẽ đạp vào họng nó. Lương tháng 20 rúp, và có thể còn được thưởng thêm. Có thể chết ư, đúng thế, nhưng ở nhà còn chóng ngoẹo hơn. Orlov đấm bàn, làm cốc chén nảy cả lên. Lúc chồng bắt đầu nói, chị đưa mắt nhìn chồng với vẻ lo lắng tò mò, nhưng đến đoạn cuối, chị đã nheo mắt đầy vẻ hằn học. Cậu sinh viên khuyên anh thế? Chị dè dặt hỏi. Tôi có đầu óc của tôi có thể suy xét được. Grigory nói lảng đi. Thế cậu ta khuyên anh tính chuyện với tôi như thế nào? Martina tiếp tục. Với cô ư? Risa hơi bối rối, anh chưa kịp nghĩ đến vợ. Cố nhiên là có thể để vợ ở nhà, nói chung là thế, nhưng đối với Martina thì cũng gay, lúc nào cũng phải để mắt đến cô ta. Dừng lại ở ý nghĩ đó, Orlov có kỉnh nói tiếp. Còn thế nào nữa, cô sẽ ở nhà, còn tôi sẽ lĩnh lương. Thế đấy, người vợ thản nhiên nói và nhếch một nụ cười nhiều ý nghĩa. Cái nụ cười đàn bà có thể khơi lên cảm giác ghen tuông đau nhói trong tim người đàn ông. Nóng nảy và nhạy cảm, Orlov đã cảm thấy điều đó, nhưng vì tự ái, anh không muốn để lộ chỗ yếu của mình, nên chị nói bông sõng. Cô thì chỉ biết quàng quạc cái mồm lên thôi, và anh để yên xem chị còn nói gì không. Chị lại trả lời bằng nụ cười trêu tức và im lặng. Thế là thế nào? Grigory cất cao giọng hỏi. Cái gì cơ? Martina nói và vẫn thản nhiên lau chén. Nham hiểm, đừng vờ vịt nữa, tôi tẩn cho bây giờ. Orlov sôi lên. Tôi đang đi đến chỗ chết cũng nên.
Có phải tôi đẩy anh đến chỗ chết đâu, anh đừng đi.
Cô sẵn sàng đẩy tôi đến chỗ chết, tôi biết. Orlov nói mỉa. Chị im lặng, cái im lặng của chị làm anh điên tiết. Nhưng Orlov đã kìm hãm được cách biểu lộ tình cảm quen thuộc, kìm hãm được dưới ảnh hưởng của một ý định vừa lóe lên trong óc anh, mà anh cho là cực kỳ thâm độc. Anh nói với nụ cười khoái trá của kẻ thích chứng kiến sự đau khổ của người khác. Tôi biết là cô chỉ muốn cho tôi đi biệt tích, được rồi, để xem ai cao tay hơn. Phải, tôi cũng có thể đi cái nước cờ ấy lắm. Chà, cô hãm hại tôi. Anh đẩy ghế đứng phắt dậy, vớ lấy chiếc mũ lưỡi chai trên cửa sổ và bỏ đi, để mặc vợ lòng đầy ân hận về cách xử sự của chị. Dối trí trước những lời đe dọa, mỗi lúc một thêm lo sợ về tương lai, chị thì thầm. Lạy Chúa, Thánh Mẫu Chí Tôn, lạy Mẹ rất thánh. Chị ngồi bên bàn một lúc lâu, cố đoán xem Grigory sẽ làm gì. Trước mắt chị là cốc tách rửa rồi,
mặt trời sắp lặn in một vệt hồng hồng lên bức tường chính của ngôi nhà bên, đối diện với các cửa sổ căn buồng. Bức tường trắng phản chiếu vệt sáng đó vào buồng. Miệng cái lọ thủy tinh đựng đường đặt trước mặt Martina sáng lóe lên. Chỉ nhăn chán nhìn ánh phản quang yếu ớt đó đến mỏi mắt, rồi thu dọn cốc tách, xong lên giường nằm. Grigory về thì trời đã tối mịt. Chỉ nghe tiếng chân anh bước lên cầu thang, chị cũng đoán được là chồng đang vui. Anh rủa bóng tối trong phòng và đến ngồi xuống giường. Em có biết chuyện gì không? Olof cười hỏi. Gì đấy? Em cũng sẽ đến đấy. Đi đâu? Chị hỏi, giọng run lên. Đến trạm xá cùng với anh. Olof trịnh trọng tuyên bố. Chị ôm choàng lấy cổ anh và ghì chặt lấy anh, hôn môi anh. Anh không ngờ chị lại làm thế và đẩy chị ra. Vở vĩnh, anh nghĩ, ả hoàn toàn không muốn theo ta. Cái ả quỷ quyệt này, vở vĩnh thâm độc, cho chồng là một thằng ngốc. Làm sao mà mừng? Anh sỗ sàng hỏi, nghi ngờ, muốn hất chị xuống sàn. Mừng chứ? Chị hoạt bát trả lời. Vợ vịt, tôi biết cô rồi. Chàng Ruslan dũng cảm của em. Thôi, liệu đấy. Risanya của em. Nhưng sao em lại thế nhỉ? Khi những cử chỉ âu yếm của chị đã làm anh nguôi nguôi, anh lo ngại hỏi chị. Em không sợ ư? Có lẽ chúng ta sẽ được ở bên nhau. Chị trả lời đơn giản. Anh rất vui lòng khi nghe thấy thế. Anh nói với chị, em giỏi lắm. Và béo chị một cái đau điếng, làm chị phải hét lên. Phiên trực nhật đầu tiên của vợ chồng Olof lại đúng vào ngày có rất nhiều bệnh nhân vào trạm xá, và hai nhân viên mới vốn quen với cuộc sống trì trệ cảm thấy hoảng sợ và lúng túng giữa cái thực tế sôi nổi bao trùm lấy họ. Vụng về, chưa quen hiệu lệnh, bị những ấn tượng kinh hoàng làm cho mụ mẫm, họ rối trí. Và tuy mới làm việc, họ chỉ quấy rầy người khác. Đôi lúc Grigory cảm thấy mình đáng bị nạt nộ hay bị quở trách vì vụng về. Nhưng lạ thay, người ta không hề quát mắng anh. Trong số các bác sĩ có một người cao lớn, ria đen, mũi khoằm, có cục u to tướng ở phía trên lông mày bên phải, bảo Grigory đỡ một người ốm ngồi vào bệ tắm. Grigory hăm hở chụp ngay vào dưới nách người ốm, làm anh ta kêu lên oai oái và nhăn mặt lại. Ấy, chế làm gãy xương người ta. Anh bạn thân mến à, còn phải đưa người ta ra khỏi bể tắm cơ mà. Bác sĩ nghiêm nghị nói. Olof ngượng nghịu, còn người bệnh gầy đét và cao ngẳng, cố gượng cười và cất giọng khàn khàn. Còn mới, chưa quen. Một bác sĩ khác, một ông già có chòm râu cằm bạc phơ nhọn hoắt, mắt to và sáng long lanh, đã căn dặn vợ chồng Olof khi họ mới đến trạm xá về cách cư xử với bệnh nhân. Cách xử trí trong trường hợp này hay trường hợp khác, cách khiêng người bệnh. Để kết luận, ông ta hỏi họ hôm qua đã tắm chưa và phát cho họ hai cái tạp dề trắng. Giọng nói của ông bác sĩ này thật dịu dàng, ông ta nói nhanh. Hai vợ chồng rất thích ông ta. Xung quanh họ, những người mặc áo trắng chạy đi chạy lại, mệnh lệnh vang lên. Và những người giúp việc thoáng nghe thấy cũng nhận ra ngay. Những người bệnh thở khò khè, rên rỉ kêu than, nước chảy róc rách. Và tất cả những âm thanh đó trôi nổi trong bầu không khí nồng nặc những mùi khó ngửi đến hăng cả mũi. Khiến người ta cảm tưởng mỗi lời bác sĩ nói ra, mỗi tiếng thở dài của người bệnh đều có mùi hăng xộc vào mũi. Lúc đầu, Olof cho rằng ở đây loạn xạ đến nỗi anh không thể tìm thấy chỗ cho mình và anh sẽ chết ngạt, sẽ ốm mất. Nhưng mấy giờ sau, bị cuốn vào ngọn gió nhiệt tình tràn qua khắp nơi, anh bắt đầu chăm chăm chú, thực sự khao khát muốn làm quen với công việc, đồng thời cảm thấy mình sẽ yên tâm và thoải mái hơn nếu lao vào việc cùng với mọi người. Clorua thủy ngân, một bác sĩ ho. Nước nóng, một sinh viên gầy còm mí mắt mọng đỏ ra lệnh. Anh tên là gì? Olof hả? Anh xoa chân cho anh này đi. Thế này này, hiểu chưa? Thế, nhẹ tay chứ, làm chảy ra người ta ra bây giờ. Một chàng sinh viên khác tóc dài mặt rỗ chỉ vẽ cho Grigory. Có bệnh nhân mới đấy. Một tin truyền đi. Olof, đưa người bệnh vào. Grigory làm việc sốt sắng, mồ hôi vã ra, tâm thần bàng hoàng, mờ cả mắt, mụ cả óc. Đôi lúc cảm giác về sự tồn tại của bản thân hoàn toàn biến mất dưới sức nặng của những ấn tượng mà anh đang trải qua. những vệt xanh dưới những cặp mắt đục lờ ở trên những khuôn mặt sạm như đất, những xương cốt dường như bị bệnh tật đẽo nhọn, những làn da nhớp nháp có mùi, những cơn co giật đáng sợ của những tấm thân chỉ còn ngắc ngoài. Tất cả những hình ảnh đó khiến anh buồn thắt ruột và lộn mửa. Mấy lần ở hành lang trạm xá, anh thoáng thấy bóng vợ. Chị gầy đi, mặt xám lại và có vẻ ngơ ngác. Anh hỏi chị giọng khàn đặc, thế nào? Chị thoáng mỉm cười đáp lại và lặng lẽ biến mất. Một ý nghĩ hoàn toàn không quen thuộc nhói vào lòng anh. Có lẽ anh đã lầm khi đẩy vợ đến đây, làm một công việc ghê tởm. Chị ốm mất. Và gặp lại chị, anh nghiêm giọng quát, coi chừng, chăm rửa tay vào, cẩn thận đấy. Không thì sao? Chị hỏi với vẻ khiêu khích, phô ra hàm răng trắng nhỏ.